thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 102 với đề tài Làm theo ý muốn Cha, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giêsu còn phán với dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: "Đây này, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy." Ngài đáp rằng: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: "Này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em ta cùng mẹ ta vậy." Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích mẹ và các em Chúa đến tìm Chúa để làm gì? Tại sao họ lo lắng đi tìm Ngài như vậy? Câu hỏi thứ hai: khi Chúa trả lời rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta, vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em ta cùng mẹ ta vậy, Chúa Giêsu có quay mặt khỏi trách nhiệm đối với người mẹ phần xác và đối với gia đình mình không? Câu hỏi thứ ba: Chúa muốn dạy môn đồ và dân chúng điều gì khi Ngài trả lời như vậy? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mục đích mẹ và các em Chúa đến tìm Chúa để làm gì? Tại sao họ lo lắng đi tìm Ngài như vậy? Theo phần kỹ thuật của sứ đồ Matthew mà chúng ta vừa trải qua các bài học, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ giữa một đoàn dân có đức tin không vững vàng, lúc tin lúc nghi ngờ, giữa một nhóm lãnh đạo tôn giáo đầy nghịch thù và chống đối, luôn rình rập tìm bắt từng lỗi nhỏ để kích động dân chúng tẩy chay Ngài. Trong khi đó, mối quan hệ với gia đình có lẽ cũng là một trong những điều đáng buồn trong chức vụ của Chúa Giêsu. Dầu họ không chống đối Ngài, nhưng họ cũng chẳng ủng hộ Ngài, chẳng nghe nhắc đến sự khích lệ, cũng chẳng thấy sự hỗ trợ nào từ phía gia đình kể từ khi Chúa ra đi thi hành chức vụ. Vậy hôm nay, lý do nào khiến họ tìm đến Ngài? Sứ đồ Matthew tường thuật: khi Đức Chúa Giêsu còn phán với dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. À, thì ra gia đình mẹ và các em Chúa đến gặp Chúa để nói với Ngài điều gì đó, chứ không phải để nghe Ngài giảng dạy về nước trời như đoàn dân kia muốn nghe. Họ muốn nói gì với Ngài? Khi đối chiếu với Phúc Âm Mát, chúng ta có thể lần ra nguyên do. Mát chương 3 từ câu 20 đến câu 21 ghi rằng Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Sự việc ở đây là đoàn dân nhóm họp lại để nghe Ngài giảng đông quá, và Chúa cùng các môn đồ có thể không có chỗ để ăn, cũng có thể không có thì giờ để ăn. Nhưng tin đồn truyền về đến nhà bạn hữu và gia đình thì lại nói rằng Ngài bị mất trí rồi, chỉ nói thôi chứ không chịu ăn uống gì cả. Như vậy, mục đích các bạn hữu Ngài đến, rồi cả mẹ và các em Ngài cũng đến tìm Chúa là để cầm giữ Ngài, rồi tìm cách bắt Ngài về nhà để khuyên can, cho Ngài nghỉ ngơi và cho ăn uống. Gia đình và bạn hữu có tình thương, có sự quan tâm, nhưng họ chẳng có niềm tin rằng Ngài là Đấng Messiah. Chính sứ Đồ Giăng cũng đưa ra nhận xét hết sức khách quan trong Phúc Âm Giăng chương 7 câu 5 rằng: Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Ngày nay, nếu có ai phục vụ Chúa mà phải chịu nhiều khó khăn, trở ngại, bắt bớ, thì trước nhất hãy nhìn xem Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, một gương mẫu tuyệt vời về sự can đảm hoặc âm thầm vượt qua mọi trở ngại. Gia đình, người thân, bạn hữu không cùng niềm tin, không ủng hộ, không khích lệ, thậm chí còn gây khó khăn, bắt bớ, thì vẫn là chuyện thường đã xảy ra với chính Chúa Giê-xu, với nhiều thánh đồ qua các thời đại. Học biết được điều này để vững vàng trong đức tin và cũng giúp đỡ anh em mình trong những cảnh khó khăn như vậy. Câu hỏi thứ hai: Khi Chúa trả lời rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em ta, chị em ta, cùng mẹ ta vậy. Chúa Giê-xu có quay mặt khỏi trách nhiệm đối với người mẹ phần xác và đối với gia đình mình không? Khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy với dân chúng, thì có người vào báo cáo cho Chúa biết có mẹ và anh em Ngài đến đang chờ bên ngoài và muốn nói chuyện cùng Ngài. Ngài liền trả lời bằng một câu hỏi: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi Ngài chỉ vào các môn đồ đang ngồi quanh Ngài: Này là mẹ ta cùng anh em ta, vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em ta, chị em ta, cùng mẹ ta vậy. Chúa Giê-xu có quay mặt khỏi trách nhiệm đối với người mẹ phần xác và đối với gia đình mình qua câu trả lời trên hay không? Thật ra, khi còn sống trong gia đình, Chúa Giê-xu đã sống đẹp lòng cả cha trên trời và mẹ dưới đất. Bác sĩ Luca ghi lại, Chúa Cứu Thế Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Khi đã bị treo trên cây thập tự, Ngài còn ủy thác cho sứ đồ Giăng là môn đồ mà Ngài yêu nhất để gửi gắm ông, chăm sóc cho bà Mary. Như vậy, chúng ta biết chắc rằng Chúa Giê-xu không bao giờ chối bỏ trách nhiệm đối với gia đình và Ngài cũng không dạy môn đồ chối bỏ trách nhiệm này. Khi những người Pha-ri-si tránh né thực hành điều răn hiếu kính cha mẹ, Ngài cũng đã quở trách họ trong Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 1 đến câu 9. Tuy nhiên, ở đây, câu trả lời của Chúa cũng là lời công bố cho mọi người thấy một khúc quanh mới trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Ngài đã dành tất cả ưu tiên cho dân Do Thái. Nào là sự giảng dạy, rao bảo về nước trời, nào là làm phép lạ, chữa lành mọi tật bệnh, nào là kêu gọi sự ăn năn, sự cảnh báo, vân vân. Nhưng dân Do Thái mà đại diện là các thầy thông giáo và người Pha-ri-si vẫn cứ khước từ Ngài. Chương thứ 12 ghi lại một loạt những sự xung đột giữa Chúa Giê-xu và lãnh đạo Do Thái giáo, và cuối cùng họ kết luận Chúa Giê-xu đến từ ma quỷ. Từ đó, chúng ta có thể nói rằng Chúa muốn nhân cơ hội này để dạy dân chúng và môn đồ một bài học có ý nghĩa cao hơn. Câu hỏi thứ ba: Chúa muốn dạy môn đồ và dân chúng điều gì khi Ngài trả lời như vậy? Thông qua câu trả lời Chúa nhắn gửi với mẹ và các em Ngài, trước hết, Chúa Giê-xu muốn nói cùng dân Israel rằng thời hạn ưu tiên cho Israel đủ rồi. Ngài không còn bị ràng buộc bởi huyết thống gia đình hay là dân tộc nữa, mà chức vụ của Ngài là cho muôn dân. Hãy ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng mẹ ta vậy. Chữ hãy ai này, giống như chữ hãy ai trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Hầu cho hãy ai tin con ấy, hãy ai không bị giới hạn trong vòng dân Israel mà cho tất cả mọi người trên thế giới này. Dân ngoại bang mà từ bao nhiêu đời Israel vẫn kinh rẻ, bây giờ Chúa Cứu Thế công bố ơn cứu rỗi sẽ được ban cho họ. Hãy ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì sẽ có được mối liên hệ sống động với Ngài. Đây cũng là điều Chúa Giê-xu từng cảnh báo trong bài giảng trên núi rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tiếp theo, Ngài cũng muốn dạy về mối liên hệ thuộc linh giữa Chúa và những người tin Ngài. Đây cũng giống như mối liên hệ gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em, nhưng không phải bó hẹp trong mối liên hệ huyết thống thuộc thể, mà là mối liên hệ được Chúa nâng lên tầm cao hơn. Ngài muốn nói đến một cộng đồng mới, đó là Hội Thánh Chúa, là một gia đình thuộc linh, một thân thể thiêng liêng, trong đó Chúa là đầu. Và những ai tin nhận Chúa và làm theo ý muốn Chúa là những chi thể của thân. Đây chính là mối liên hệ mà sứ đồ Giăng đã dạy trong Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 12 đến câu 13. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng bởi lời công bố của Ngài mà hôm nay chúng ta đã được hưởng ơn cứu rỗi, làm con cái Đức Chúa Trời, là thành viên trong đại gia đình Cơ Đốc, khi chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa và sống theo ý muốn Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi chúng ta luôn học biết ý Chúa mỗi ngày, làm theo ý Cha trên trời, để mối thâm công mật thiết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và chúng ta không bao giờ bị gián đoạn. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta ngày nay rằng, nếu chỉ theo Chúa nửa vời, chỉ giữ những lễ nghi tôn giáo mà lòng thì trống trải, không có Chúa làm chủ, hoặc theo Chúa nhưng không làm theo ý muốn Chúa, cứ miệt mài sống theo ý mình, thì ma quỷ và các quỷ sứ của nó sẽ không buông tha chúng ta. Chúng ta sẽ mất mối liên hệ thật sự với Chúa, chỉ còn mang danh tín đồ tin lành trong hình thức mà thôi. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cẩn trọng tỉnh thức, giữ mình, để lời Chúa cai trị cuộc sống mỗi ngày, hầu cho chúng ta thật sự được làm anh em, chị em thuộc linh với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong hiện tại và cả trong cõi vĩnh hằng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 từ câu 46 đến câu 50 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 103 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngôi Thánh Chúa năng quyền vua hiến vinh, Cha nhân từ giàu lòng xót thương, Ngài ban Giê-xu con trời xuống chuông lòng Thánh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Trời yêu thương thế gian.